Bốn lớn, bậc A-la-hán. Một, đoạn trừ ngã mạn về tôi là. Một thời, một số tỷ kheo trưởng lão sống ở Kosambi. Tại vườn Gosita, lúc bấy giờ, tôn giả Khemaka đang cư trú tại vườn Yuchutri, bị ốm, đau đớn, bệnh rất nặng. Rồi vào buổi chiều, các tỷ kheo trưởng lão bước ra khỏi chỗ tịnh cư và nói với tôn giả Dasaka như vậy. Này hiền giả Dasaka, hãy đến gặp tỷ kheo Khemaka và nói với tỷ kheo rằng, các vị trưởng lão nói với hiền giả như sau. Này hiền giả Khemaka, hiền giả có chịu đựng được không? Chúng tôi hy vọng hiền giả cảm thấy khá hơn. Chúng tôi hy vọng cảm thọ đau đớn của hiền giả đang giảm bớt và không gia tăng, và hiền giả đã cảm thấy giảm bớt đau đớn chứ không gia tăng. Vâng, thưa hiền giả, tôn giả Dasaka trả lời và đi đến chỗ tôn giả Khemaka, chuyển lời thăm hỏi của các vị trưởng lão. Tôn giả Khemaka trả lời, thưa hiền giả, tôi không chịu đựng được, tôi không cảm thấy khá hơn. Cảm thọ đau đớn mãnh liệt đang gia tăng trong tôi, chứ không giảm bớt, và tôi đang cảm thấy nó gia tăng, chứ không giảm bớt. Rồi tôn giả Dasaka trở về chỗ các vị trưởng lão, tường thuật lại những gì tôn giả Khemaka đã nói. Các vị trưởng lão nói với tôn giả, này hiền giả Dasaka, hãy đến gặp tỷ kheo Khemaka và nói với tỷ kheo rằng, các vị trưởng lão nói với hiền giả như sau. Này hiền giả Khemaka, Thế Tôn đã nói đến năm thủ uẩn, đó là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Trong năm thủ uẩn này, hiền giả Khemaka có xem cái nào là tự ngã hay thuộc về tự ngã không? Vâng, thưa hiền giả. Tôn giả Dasaka trả lời và đi đến chỗ tôn giả Khemaka, chuyển lời của các vị trưởng lão. Tôn giả Khemaka trả lời, Thế Tôn đã nói đến năm thủ uẩn, đó là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Trong năm thủ uẩn này, tôi không xem cái nào là tự ngã hay thuộc về tự ngã. Rồi tôn giả Dasaka trở về chỗ các vị trưởng lão, tường thuật lại những gì tôn giả Khemaka đã nói. Các vị trưởng lão nói với tôn giả, này hiền giả Dasaka, hãy đến gặp tỷ kheo Khemaka và nói với tỷ kheo rằng, nếu trong năm thủ uẩn sắc, thọ, tưởng, hành, thức, hiền giả Khemaka không xem cái nào là tự ngã hay thuộc về tự ngã, thì hiền giả là một bậc A-la-hán, các lậu hoặc đã được đoạn tận. Chú thích số 34. Vâng, thưa hiền giả, tôn giả Dasaka trả lời và đi đến chỗ tôn giả Khemaka, chuyển lời của các vị trưởng lão. Tôn giả Khemaka trả lời, Thế Tôn đã nói đến năm thủ uẩn, đó là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Trong năm thủ uẩn này, tôi không xem cái nào là tự ngã hay thuộc về tự ngã. Tuy nhiên, tôi chưa phải là một bậc A-la-hán, một vị đã đoạn tận các lậu hoặc. Thưa chư hiền, ý niệm về tôi là vẫn chưa tan biến trong tôi đối với năm thủ uẩn. Nhưng tôi không xem bất cứ cái nào trong năm thủ uẩn ấy như đây là tôi. Chú thích số 35. Rồi tôn giả Dasaka trở về chỗ các vị trưởng lão, tường thuật lại những gì tôn giả Khemaka đã nói. Các vị trưởng lão nói với tôn giả, này hiền giả Dasaka, hãy đến gặp tỷ kheo Khemaka và nói với tỷ kheo rằng, này hiền giả Khemaka, các vị trưởng lão nói với hiền giả rằng, khi hiền giả nói đến tôi là ý hiền giả muốn nói đến cái gì? Có phải hiền giả nói về sắc như là tôi là sắc hoặc tôi là khác với sắc? Có phải hiền giả nói về thọ, về tưởng, về hành, về thức như là tôi là thức hoặc tôi là khác với thức? Này hiền giả Khemaka, khi hiền giả nói tôi là, ý hiền giả muốn nói cái gì? Vâng, thưa hiền giả. Tôn giả Dasaka trả lời và đi đến chỗ tôn giả Khemaka, chuyển lời của các vị trưởng lão. Này hiền giả Dasaka, thôi đủ rồi, tại sao cứ chạy qua chạy lại như thế? Hãy đem cho tôi cây gậy, tôi sẽ tự mình đi đến gặp các vị trưởng lão. Rồi tôn giả Khemaka chống gậy đi đến chỗ các vị trưởng lão, trao đổi lời chào đón, hỏi thăm và ngồi xuống một bên. Các vị trưởng lão nói với tôn giả, này hiền giả Khemaka, khi hiền giả nói đến tôi là, ý hiền giả muốn nói đến cái gì? Thưa chư hiền, tôi không nói về sắc như tôi là sắc hoặc tôi là khác với sắc. Tôi không nói về thọ như tôi là thọ, hoặc về tưởng như tôi là tưởng, hoặc về hành như tôi là hành, hoặc về thức như tôi là thức, hoặc tôi là khác với thức. Thưa chư hiền, mặc dù ý niệm về tôi là vẫn chưa tan biến trong tôi đối với năm thủ uẩn, nhưng tôi không xem bất cứ cái nào trong năm thủ uẩn ấy như đây là tôi. Thưa chư hiền, giả sử với hương thơm của hoa sen trắng, hồng hay xanh, nếu có người nói hương này thuộc về cánh hoa, hoặc hương này thuộc về thân hoa, hoặc hương này thuộc về nhụy hoa, nói như vậy có đúng không? Thưa hiền giả, không đúng. Thưa chư hiền, vậy làm thế nào để trả lời một cách đúng đắn? Thưa hiền giả, để trả lời đúng đắn, người ta phải trả lời là hương thuộc về hoa. Cũng vậy, thưa chư hiền, tôi không nói về sắc như tôi là sắc hoặc tôi là khác với sắc. Tôi không nói về thọ như tôi là thọ, hoặc về tưởng như tôi là tưởng, hoặc về hành như tôi là hành, hoặc về thức như tôi là thức, hoặc tôi là khác với thức. Thưa chư hiền, mặc dù ý niệm về tôi là vẫn chưa tan biến trong tôi đối với năm thủ uẩn, nhưng tôi không xem bất cứ cái nào trong năm thủ uẩn ấy như đây là tôi. Thưa chư hiền, mặc dù một vị thánh đệ tử đã đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, tuy nhiên đối với năm thủ uẩn, trong tâm vị ấy vẫn còn vướng chút tàn dư của ngã mạn tôi là, vẫn còn tàn dư của ham muốn tôi là, còn một chút tàn dư tiềm ẩn tôi là, vẫn chưa được nhổ tận gốc. Vị ấy sau một thời gian sống và quán sự sanh diệt của năm thủ uẩn, đây là sắc, đây là nguồn gốc của sắc, đây là sự đoạn diệt của sắc, đây là thọ, đây là tưởng, đây là hành, đây là thức, đây là nguồn gốc của thức, đây là sự đoạn diệt của thức. Trong khi vị ấy sống và quán sự sanh diệt của năm thủ uẩn, tàn dư của ngã mạn tôi là, tàn dư của ham muốn tôi là, tàn dư tiềm ẩn tôi là, chưa được nhổ tận gốc, nay đến lúc được nhổ sạch. Thưa chư hiền, giả sử có một tấm vải bẩn với nhiều vết dơ, chủ nhân tấm vải giao nó cho người thợ giặt nhồi đập nó bằng nước muối, nước tro hay nước phân bò, rồi xả nó với nước sạch. Mặc dù tấm vải ấy đã sạch sẽ, nó vẫn còn sót lại một chút mùi muối, tro hay phân bò chưa hoàn toàn mất hẳn. Người thợ giặt giao lại tấm vải cho chủ nhân, người chủ đem cất nó trong một cái tủ có ướp hương thơm và những tàn dư của mùi muối, tro hay phân bò chưa mất hẳn sẽ được tan biến. Chú thích số 36. Cũng vậy, thưa chư hiền, mặc dù một vị thánh đệ tử đã đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, tuy nhiên đối với năm thủ uẩn, trong tâm vị ấy vẫn còn vướng chút tàn dư của ngã mạn tôi là, vẫn còn tàn dư của ham muốn tôi là, còn một chút tàn dư tiềm ẩn tôi là, vẫn chưa được nhổ tận gốc. Trong khi vị ấy sống và quán sự sanh diệt của năm thủ uẩn, tàn dư của ngã mạn tôi là, tàn dư của ham muốn tôi là, tàn dư của tiềm ẩn tôi là, chưa được nhổ tận gốc, nay đến lúc được nhổ sạch. Khi được nghe nói như vậy, các vị trưởng lão nói với tôn giả Khê Ma Ca: không phải chúng tôi hỏi vì muốn làm phiền hiền giả Khê Ma Ca, mà vì chúng tôi nghĩ rằng hiền giả Khê Ma Ca có thể giải thích, giảng dạy, tuyên thuyết, xác chứng, khai triển, phân tích và làm hiển lộ giáo lý của Thế Tôn với đầy đủ chi tiết. Và hiền giả Khê Ma Ca đã giải thích, giảng dạy, tuyên thuyết, xác chứng, khai triển, phân tích và làm hiển lộ giáo lý của Thế Tôn với đầy đủ chi tiết. Vì thế, các vị trưởng lão đã hoan hỷ tín thọ lời thuyết giảng của tôn giả Khê Ma Ca. Trong khi lời dạy này được tuyên thuyết, tâm của 60 vị trưởng lão và tôn giả Khê Ma Ca được giải thoát khỏi các lậu hoặc vì không còn chấp thủ. Tương ưng bộ kinh Ba La Mã, chương 4 La Mã, phẩm trưởng lão 7 La Mã, Khê Ma, trang 230 đến 239. 2. Bậc hữu học và bậc A-la-hán. Tại Kosambi, trong vườn Gosita, Thế Tôn nói với các tỷ kheo như sau: này các tỷ kheo, có một pháp môn theo đó một tỷ kheo hữu học, Sekha, đứng trên cương vị của một bậc hữu học, có thể hiểu rõ tôi là một bậc hữu học trong lúc một bậc vô học, Asekha, trên cương vị của một bậc vô học, hiểu rõ tôi là một bậc vô học. Này các tỷ kheo, thế nào là pháp môn theo đó một tỷ kheo hữu học đứng trên cương vị của một bậc hữu học, có thể hiểu rõ tôi là một bậc hữu học? Ở đây, này các tỷ kheo, một tỷ kheo hữu học hiểu rõ như thật, đây là khổ, đây là nguồn gốc của khổ, đây là sự đoạn diệt khổ, đây là con đường đưa đến đoạn diệt khổ, đây là pháp môn theo đó một tỷ kheo hữu học đứng trên cương vị của một bậc hữu học, có thể hiểu rõ tôi là một bậc hữu học. Lại nữa, này các tỷ kheo, một tỷ kheo hữu học suy nghĩ như sau: ngoài tăng chúng này, chú thích số 37, có một sa môn, bà la môn nào có thể thuyết giảng pháp đúng như thật, như chân, đúng thực tế, như Thế Tôn đã thuyết giảng? Vị ấy hiểu rõ như sau: ngoài tăng chúng này, không có một sa môn, bà la môn nào có thể thuyết giảng pháp như thật, như chân, đúng thực tế, như Thế Tôn đã thuyết giảng. Đây cũng là một pháp môn theo đó một tỷ kheo hữu học đứng trên cương vị của một bậc hữu học, có thể hiểu rõ tôi là một bậc hữu học. Lại nữa, này các tỷ kheo, một tỷ kheo hữu học hiểu rõ năm căn, tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn, tuy vị ấy chưa tự thân trú và thông suốt về đích đến, về cao điểm, về quả, về mục tiêu tối hậu của năm căn, nhưng vị ấy đã nhìn xuyên suốt chúng với trí tuệ và đã thấy chúng rõ ràng. Chú thích số 38. Đây cũng là một pháp môn theo đó một tỷ kheo hữu học đứng trên cương vị của một bậc hữu học, có thể hiểu rõ tôi là một bậc hữu học. Và này các tỷ kheo, thế nào là pháp môn theo đó một tỷ kheo vô học đứng trên cương vị của một bậc vô học, có thể hiểu rõ tôi là một bậc vô học? Ở đây, này các tỷ kheo, một tỷ kheo vô học hiểu rõ năm căn, tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn, vị ấy tự thân trú và thông suốt về đích đến, về cao điểm, về quả, về mục tiêu tối hậu của năm căn, và vị ấy đã nhìn xuyên suốt chúng với trí tuệ và đã thấy chúng rõ ràng. Đây cũng là một pháp môn theo đó, một tỷ kheo vô học đứng trên cương vị của một bậc vô học có thể hiểu rõ tôi là một bậc vô học. Lại nữa, này các tỷ kheo, một tỷ kheo vô học hiểu rõ sáu căn, nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn và ý căn. Vị ấy hiểu rõ sáu căn này sẽ đoạn diệt hoàn toàn không còn dấu vết và sẽ không có sáu căn khác khởi lên ở bất cứ nơi đâu và bằng bất cứ cách nào. Đây cũng là một pháp môn theo đó, một tỷ kheo vô học đứng trên cương vị của một bậc vô học có thể hiểu rõ tôi là một bậc vô học. Tương ưng bộ kinh 5 La Mã, chương 4 La Mã, tương ưng căn 4 La Mã, phẩm thứ 6, 53, 3 La Mã, hữu học, trang 357 đến 359. 3. Vị tỷ kheo đã vứt bỏ mọi chướng ngại. 30 nhỏ, này các tỷ kheo, bậc A-la-hán được gọi là vị đã vứt bỏ mọi chướng ngại, đã lấp đầy các thông hào, đã nhổ bật cột trụ, đã mở tung các lầy khóa, là bậc thánh, đã hạ lá cờ xuống, đã đặt gánh nặng xuống, là vị không còn gì trói buộc. 31 nhỏ, và thế nào là bậc A-la-hán đã vứt bỏ mọi chướng ngại? Ở đây, bậc A-la-hán đã đoạn trừ vô minh, đã cắt đứt nó tận gốc rễ, làm cho nó như cây ta la bị chặt ngọn và vứt bỏ, để cho nó không còn mọc lại được trong tương lai. Như vậy là bậc A-la-hán đã vứt bỏ mọi chướng ngại. 32 nhỏ, và thế nào là bậc A-la-hán đã lấp đầy các thông hào? Ở đây, bậc A-la-hán đã đoạn trừ vòng luân hồi, quá trình tái sanh, đã cắt đứt nó tận gốc rễ, để cho nó không còn mọc lại được trong tương lai. Như vậy là bậc A-la-hán là đã lấp đầy các thông hào. 33 nhỏ, và thế nào là bậc A-la-hán đã nhổ bật cột trụ? Ở đây, bậc A-la-hán đã đoạn trừ khát ái, đã cắt đứt nó tận gốc rễ, để cho nó không còn mọc lại được trong tương lai. Như vậy là bậc A-la-hán là đã nhổ bật cột trụ. 34 nhỏ, và thế nào là bậc A-la-hán đã mở tung các lầy khóa? Ở đây, bậc A-la-hán đã đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, đã cắt đứt chúng tận gốc rễ, để cho chúng không còn mọc lại được trong tương lai. Như vậy là bậc A-la-hán là đã mở tung các lầy khóa. 35 nhỏ, và thế nào là bậc A-la-hán là bậc thánh đã hạ lá cờ xuống, đã đặt gánh nặng xuống, là vị không còn gì trói buộc? Ở đây, bậc A-la-hán đã đoạn trừ ngã mạn tôi là, đã cắt đứt nó tận gốc rễ, để cho nó không còn mọc lại được trong tương lai. Như vậy là bậc A-la-hán đã hạ lá cờ xuống, đã đặt gánh nặng xuống, là vị không còn gì trói buộc. Trung bộ kinh 1 La Mã, kinh 22, kinh ví dụ con rắn, trang 316 đến 317. 4. Chính việc một bậc A-la-hán không thể làm. Trong quá khứ cũng như hiện tại, ta tuyên bố rằng một vị tỷ kheo là bậc A-la-hán đã đoạn tận các lậu hoặc, là vị đã sống đời phạm hạnh, đã làm những việc cần làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt được mục tiêu của mình, đã hoàn toàn đoạn trừ các kiết sử về hiện hữu, đã được giải thoát nhờ thắng trí, không thể vi phạm chính việc này. Vị ấy không thể sát sanh, lấy của không cho, tà hạnh trong các dục, cố ý, nói láo, nói những lời phù phiếm để mua vui như khi vị ấy còn là gia chủ sống trong gia đình. Hơn nữa, vị ấy không thể hành động bất thiện do bởi tham dục, sân hận, si mê hay sợ hãi. Trong quá khứ cũng như trong hiện tại, ta tuyên bố rằng một vị tỷ kheo là bậc A-la-hán không thể vi phạm chính việc này. Tăng Chi Bộ Kinh, 4 La Mã, chương 9, 1 La Mã. Phẩm Chánh Giác, 7 La Mã, 7 Du Sĩ Sutava, trang 90 đến 95. 5. Tâm bất động. Tôn giả Sariputta nói, này hiền giả, khi một vị tỳ kheo có tâm giải thoát như vậy, ngay cả nếu các sắc mạnh mẽ do mắt nhận thức đi vào tầm mắt của vị ấy, chúng vẫn không ám ảnh tâm của vị ấy. Tâm vị ấy vẫn không bị ô nhiễm, vẫn vững chãi, không bị lay động, và vị ấy quán sự đoạn diệt của chúng. Ngay cả nếu các âm thanh mạnh mẽ do tai nhận thức, nếu các hương mạnh mẽ do mũi nhận thức, các vị mạnh mẽ do lưỡi nhận thức, các xúc chạm mạnh mẽ do thân nhận thức, các pháp mạnh mẽ do thức nhận biết đi vào tâm của vị ấy, chúng vẫn không ám ảnh tâm của vị ấy. Tâm vị ấy vẫn không bị ô nhiễm, vẫn vững chãi, không bị lay động, và vị ấy quán sự đoạn diệt của chúng. Này hiền giả, giả sử có một trụ đá cao 16 thước, 8 thước chôn sâu dưới đất và 8 thước lộ trên mặt đất, rồi một cơn bão đến từ phương đông, trụ đá vẫn không rung động, vẫn không lay động, vẫn không rung chuyển. Rồi một cơn bão đến từ phương bắc, đến từ phương tây, đến từ phương nam, trụ đá vẫn không rung động, vẫn không lay động, vẫn không rung chuyển. Vì sao? Bởi vì độ sâu của phẫn nền móng và vì trụ đá đã được chôn sâu. Cũng vậy, đối với một vị tỳ kheo có tâm giải thoát như thế, ngay cả nếu các sắc trần, đối tượng của các giác quan, mạnh mẽ đi vào tầm nhận thức của vị ấy, chúng vẫn không ám ảnh tâm của vị ấy. Tâm vị ấy vẫn không bị ô nhiễm, vẫn vững chãi, không bị lay động, và vị ấy quán sự đoạn diệt của chúng. Tăng Chi Bộ Kinh, 4 La Mã, chương 9, 3 La Mã. Phẩm Chỗ Cư Trú Của Các Hữu Tình, 6 La Mã, 26, Trụ Đá, trang 146 đến 148. 6. Mười sức mạnh, thập lực của một tỷ kheo A-la-hán. Thế Tôn hỏi Tôn giả Sariputta, này Sariputta, một tỷ kheo A-la-hán có bao nhiêu sức mạnh để có thể tuyên bố là đã đoạn tận các lậu hoặc? Bạch Thế Tôn, tỷ kheo A-la-hán có 10 sức mạnh để có thể tuyên bố là đã đoạn tận các lậu hoặc. Thế nào là 10? Ở đây, Bạch Thế Tôn, vị tỷ kheo A-la-hán đã khéo thấy như thật với chánh tri rằng các hành là vô thường. Đây là một sức mạnh của một vị tỷ kheo A-la-hán. Nhờ vậy, vị ấy tuyên bố là đã đoạn tận các lậu hoặc. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, vị tỷ kheo A-la-hán đã khéo thấy như thật với chánh tri rằng các dục lạc giác quan giống như hố than hừng cháy. Đây cũng là một sức mạnh của một vị tỷ kheo A-la-hán. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, tâm của một vị tỷ kheo A-la-hán thiên về, xuôi về, hướng về viễn ly, trú vào viễn ly, thích thú từ bỏ và hoàn toàn chấm dứt tất cả các pháp làm nền tảng cho các lậu hoặc. Đây cũng là một sức mạnh của một vị tỷ kheo A-la-hán. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, đối với một vị tỷ kheo A-la-hán, tứ niệm xứ đã được phát triển đến mức khéo tu tập. Đây cũng là một sức mạnh của một vị tỷ kheo A-la-hán. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, đối với một vị tỷ kheo A-la-hán, bốn chánh cần, bốn như ý túc, năm căn, năm lực, bảy giác chi, bát thánh đạo đã được phát triển đến mức khéo tu tập. Đây là một sức mạnh của một vị tỷ kheo, A-la-hán. Nhờ vậy vị ấy tuyên bố là đã đoạn tận các lậu hoặc. Chú thích số 39, Tăng Chi Bộ Kinh, 4 La Mã, chương 9 La Mã, Phẩm Trưởng Lão, 10 La Mã, 90, Sức Mạnh, trang 474-476. 7. Bậc Hiền Trí Tịch Tịnh. 20 nhỏ, Đức Phật thuyết giảng thêm cho Bhikkhu Sati như sau. Sau khi quán sáu giới, rồi chỉ còn lại xả, trong trắng, tươi sáng, nhu nhuyến, dễ uốn nắn và sáng chói. Chú thích số 40. 21 nhỏ, vị ấy biết như sau. Nếu ta hướng tâm xả thanh tịnh và sáng chói này vào không vô biên xứ và tu tập tâm ta tùy theo pháp ấy, thì xả này của ta được xứ này hỗ trợ sẽ bám chặt vào đấy và an trú một thời gian rất dài. Chú thích số 41. Nếu ta hướng tâm xả thanh tịnh và sáng chói này vào thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng, phi tưởng xứ, thì xả này của ta được xứ này hỗ trợ sẽ bám chặt vào đấy và an trú một thời gian rất dài. 22 nhỏ, vị ấy biết như sau. Nếu ta hướng tâm xả thanh tịnh và sáng chói này vào không vô biên xứ và tu tập tâm ta tùy theo pháp ấy, thì xả này sẽ trở thành pháp hữu vi. Chú thích số 42. Nếu ta hướng tâm xả thanh tịnh và sáng chói này vào thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng, phi tưởng xứ, và tu tập tâm ta tùy theo pháp ấy, thì xả này sẽ trở thành pháp hữu vi. Vị ấy không tạo tác hay phát khởi bất cứ ý muốn nào hướng đến hiện hữu hay không hiện hữu. Chú thích số 43. Vì vị ấy không tạo tác hay phát khởi bất cứ ý muốn nào hướng đến hiện hữu hay không hiện hữu, vị ấy không chấp thủ bất cứ một vật gì trong đời. Do không chấp thủ nên vị ấy không dao động. Do không dao động, vị ấy tự chứng Niết Bàn. Vị ấy biết sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc cần làm đã làm, sẽ không còn trở lại bất cứ một trạng thái hiện hữu nào nữa. Chú thích số 44. 23 nhỏ, nếu vị ấy có cảm giác lạc thọ. Chú thích số 45. Vị ấy biết thọ này là vô thường, không nên nắm giữ nó, không có gì vui thích trong đó. Nếu vị ấy có cảm giác khổ thọ, vị ấy biết thọ này là vô thường, không nên nắm giữ nó, không có gì vui thích trong đó. Nếu vị ấy có cảm giác bất khổ, bất lạc thọ, vị ấy biết thọ này là vô thường, không nên nắm giữ nó, không có gì vui thích trong đó. 24 nhỏ, nếu vị ấy có cảm giác lạc thọ, vị ấy cảm thấy không dính mắc. Nếu vị ấy có cảm giác khổ thọ, vị ấy cảm thấy không dính mắc. Nếu vị ấy có cảm giác bất khổ, bất lạc thọ, vị ấy cảm thấy không dính mắc. Khi vị ấy cảm nhận một cảm thọ về chấm dứt thân, vị ấy biết, tôi cảm nhận một cảm thọ về chấm dứt thân. Khi vị ấy cảm nhận một cảm thọ về chấm dứt mạng sống, vị ấy biết, tôi cảm nhận một cảm thọ về chấm dứt mạng sống. Vị ấy biết, vào lúc thân hoại mạng chung, với sự chấm dứt mạng sống, tất cả cảm thọ sẽ trở thành nguội lạnh ngay tại đây, không có gì thích thú trong đó. Chú thích số 46. Này các tỷ kheo, cũng giống như ngọn đèn dầu cháy nhờ có dầu và tim đèn. Khi dầu và tim đèn cạn kiệt, nếu không được tiếp nhận thêm dầu, nó sẽ tắt vì hết dầu. Cũng vậy, khi vị tỷ kheo cảm nhận một cảm thọ về chấm dứt thân, nhận một cảm thọ về chấm dứt mạng sống, vị ấy biết, tôi cảm nhận một cảm thọ về chấm dứt mạng sống. Vị ấy biết, vào lúc thân hoại mạng chung, với sự chấm dứt mạng sống, tất cả cảm thọ sẽ trở thành nguội lạnh ngay tại đây, không có gì thích thú trong đó. Chú thích số 47. 25 nhỏ. Vì vậy, vị tỷ kheo thành tựu trí tuệ này là thành tựu nền tảng tối thắng của tuệ giác. Vì rằng, này các tỷ kheo, đây là tối thắng, thánh tuệ, nghĩa là tri kiến về sự đoạn tận mọi khổ đau. 26 nhỏ. Sự giải thoát của vị này đặt nền tảng trên chân lý, nên không bị dao động, bởi vì, này các tỷ kheo, cái gì là hư vọng thì có bản chất hư vọng, cái gì là chân thật thì có bản chất là chân đế, tức Niết Bàn. Vì vậy, vị tỷ kheo thành tựu chân lý này là thành tựu nền tảng tối thắng của chân lý. Vì rằng, này các tỷ kheo, đây là tối thắng thánh đế, tức là Niết Bàn không có bản chất hư vọng. Chú thích số 48. 27 nhỏ. Trước kia, khi vị ấy còn vô minh, vị ấy biết và chấp nhận những sở hữu, sanh y. Chú thích số 49. Nay vị ấy đã từ bỏ chúng, cắt đứt chúng tận gốc rễ, làm cho chúng giống như cây ta la bị chặt tận gốc và vứt bỏ để cho chúng không thể mọc lại được trong tương lai. Vì vậy, vị tỷ kheo thành tựu sự từ bỏ này là thành tựu nền tảng tối thắng của xả ly. Vì rằng, này các tỷ kheo, đây là tối thắng xả ly, nghĩa là sự từ bỏ mọi sở hữu, sanh y. 28 nhỏ. Trước kia, khi vị ấy còn vô minh, vị ấy đã từng tham đắm, khao khát, thèm muốn, dục lạc. Nay vị ấy đã từ bỏ chúng, cắt đứt chúng tận gốc rễ, làm cho chúng giống như cây ta la bị chặt tận gốc và vứt bỏ để cho chúng không thể mọc lại được trong tương lai. Trước kia, khi vị ấy còn vô minh, vị ấy đã từng sân hận và oán ghét. Nay vị ấy đã từ bỏ chúng, cắt đứt chúng tận gốc rễ, làm cho chúng giống như cây ta la bị chặt tận gốc và vứt bỏ để cho chúng không thể mọc lại được trong tương lai. Trước kia, khi vị ấy còn vô minh, vị ấy đã từng si mê và đầy vọng tưởng. Nay vị ấy đã từ bỏ chúng, cắt đứt chúng tận gốc rễ, làm cho chúng giống như cây ta la bị chặt tận gốc và vứt bỏ để cho chúng không thể mọc lại được trong tương lai. Vì vậy, vị tỷ kheo thành tựu sự an tịnh này là thành tựu nền tảng tối thắng của tịch tịnh. Vì rằng, này các tỷ kheo, đây là tối thắng thánh tịch tịnh, nghĩa là sự an tịnh mọi tham, sân và si. 29 nhỏ. Vì vậy, những pháp này được nói đến như là hành giả không được buông lung trí tuệ, phải hộ trì chân lý, phải tu tập sự từ bỏ và phải rèn luyện tịch tịnh. 30 nhỏ. Được nghe nói rằng những đợt sóng vọng tưởng sẽ không tràn qua những vị nào đứng vững trên các nền tảng ấy, và khi những đợt sóng vọng tưởng không tràn qua vị ấy được gọi là một bậc hiền trí tịch tịnh. Chú thích số 50. Và do duyên gì được nghe nói như vậy? 31 nhỏ. Này các tỷ kheo, tôi là một vọng tưởng. Tôi là như thế này, là một vọng tưởng. Tôi sẽ là một vọng tưởng. Tôi sẽ không là một vọng tưởng. Tôi sẽ có hình sắc, là một vọng tưởng. Tôi sẽ không có hình sắc, là một vọng tưởng. tôi sẽ có tưởng là một vọng tưởng. Tôi sẽ không có tưởng là một vọng tưởng. Tôi sẽ không có tưởng, cũng không không có tưởng là một vọng tưởng. Chú thích số 51. Vọng tưởng là bệnh, vọng tưởng là ung bướu, vọng tưởng là mũi tên. Này các tỷ kheo, bằng cách vượt qua mọi vọng tưởng, hành giả được gọi là một bậc hiền trí tịch tịnh. Và bậc hiền trí tịch tịnh không sanh, không già, không chết, không dao động, không mong cầu. Vì không có gì hiện hữu trong vị ấy khiến cho vị ấy có thể sanh. Chú thích số 52. Không sanh làm sao già được? Không già làm sao chết được? Không chết làm sao dao động được? Không dao động làm sao mong cầu? 32 nhỏ. Do duyên như vậy mà được nghe nói rằng những đợt sóng vọng tưởng sẽ không tràn qua những vị nào đứng vững trên các nền tảng ấy. Và khi những đợt sóng vọng tưởng không tràn qua vị ấy được gọi là một bậc hiền trí tịch tịnh. Trung Bộ Kinh, Ba La Mã, Kinh số 140, Kinh Giới Phân Biệt, trang 551 đến 556. 8. Các bậc A-la-hán thật an lạc. Các bậc A-la-hán thật an lạc, không còn thấy khát ái, ngã mạn đã chặt đứt, lưới si mê xé rách, đã đạt tâm bất động, trong sáng không ô trược. Trong thế giới phiền não, bậc thánh thiện vô nhiễm, đã hiểu thấu năm uẩn do hành bảy diệu pháp. Chú thích số 53. Là bậc đáng ca ngợi, chính danh con Đức Phật, đầy đủ bảy ngọc quý, ba học đã thành tựu. Chú thích số 54. Bậc đại hùng du hành, đoạn trừ mọi sợ hãi, đầy đủ 10 uy lực, bậc long thần thiền định, là quý nhất trong đời, không còn thấy khát ái. Chú thích số 55. Thành tựu thắng trí này, đây là đời cuối cùng, cứu cánh của phạm hạnh, đạt được không nhờ ai, tâm không còn phân biệt. Chú thích số 56. Giải thoát khỏi tái sanh, đã điều phục được tâm, bậc chiến thắng trong đời. Trên dưới cùng tả hữu, không còn thấy vui thích, họ rống tiếng sư tử, giác ngộ là vô thượng. Tương ưng Bộ Kinh, Ba La Mã, chương Ba La Mã, phẩm những gì được ăn. Bốn La Mã, các vị A-la-hán, trang 156 đến 157.